Estrogen nó chính là cái đồng hồ sinh học để báo hiệu những các cái chỉ số, những các cái bệnh lý của chị em mà nó có kèm theo. Đối với lại những cái người phụ nữ mà biểu hiện thiếu estrogen ấy, thì cái biểu hiện sớm nhất đó chính là cái hệ thống thần kinh giao cảm nóng bừng này, bốc hỏa, đổ mồ hôi, ban đêm đang tự dưng thức dậy thấy rằng là mồ hôi của mình nó vã ra như tắm ấy, sau lưng ấy, thì đấy chính là những các cái biểu hiện của tiền mãn kinh.
Xin chào quý vị thính giả tối thứ 6 và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thì. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay vẫn là bác sĩ quen thuộc anh Trần Văn Phúc, hiện đang công tác tại Bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội. Vâng, xin chào anh Phúc ạ.
Vâng, xin chào quý thính giả của VN Express và xin chào Sanh Lê.
Anh Phúc này, gần đây thì tôi có một người bạn có các biểu hiện như là ho này, mà cứ ho nhiều thế nên là buổi đêm hay mất ngủ, mà khi đi khám thì bác sĩ chẩn đoán là do thiếu hụt estrogen. Nghe thì quá là lạ đúng không anh? Nhưng mà bởi vì từ trước đến nay chị em chúng tôi được biết đến là cái việc thiếu hụt estrogen thì đơn giản là sẽ kiểu sạm da hay là mệt mỏi hoặc là giảm ham muốn tình dục thôi. Thế nên là hôm nay tôi phải hẹn ngay anh Phúc để có thể cho Sanh Lê với cả quý vị thính giả hiểu rõ hơn về estrogen cũng như là tác động của nó lên nữ giới ra sao.
Cũng hơi tò mò một chút, hỏi Sanh Lê là bạn nữ của Sanh Lê năm nay bao nhiêu tuổi mà lại bị cái chứng đấy ạ?
Dạ, ngoài 35 tuổi ạ.
Chúng ta từ xưa tới nay cứ nghĩ rằng là ho nó là ở trên miệng, nó là ở trên mũi, trên họng, chứ còn không ai nghĩ rằng là nó lại bị ở dưới cái phần kín ở dưới, tức là bị ở dưới âm hộ. Thế do vậy là đôi khi bác sĩ, ví dụ như bản thân tôi là có nhiều những cái bệnh nhân đến chụp thắc mắc nọ kia rằng là nào là tôi đi khám, đi thế nọ thế kia rất nhiều những cái nơi, rất nhiều những bệnh viện mà tôi có ho suốt các thứ như vậy. Thế thì tôi cũng khuyên rằng là thế bây giờ chị nên đi khám về phụ khoa đi, nên đi khám về sinh dục đi, và chị có thể làm xét nghiệm estrogen để xem có phải rằng cái nguyên nhân do suy giảm estrogen mà nó gây ra một cái tình trạng ho kéo dài đấy không. Thế thì rất nhiều người ngạc nhiên, tức là họ cực kỳ ngạc nhiên cái chuyện rằng là ô tại sao mà mình ho trên miệng lại bác sĩ lại xui mình đi khám ở cái chỗ bộ phận sinh dục, thì nó hơi buồn cười đúng không ạ? Thế thì hôm nay cái câu chuyện mà Sanh Lê đặt ra ấy, thì thực tế trong khám chữa bệnh hàng ngày thì tôi vẫn gặp, nhưng mà phải nói rằng không nhiều người biết những chuyện đó, không nhiều người biết rằng là chúng ta nghe thấy rằng là ho rụng tóc đúng không ạ, thế rồi ho nọ ho kia rồi, thế nhưng bây giờ bảo ho do cái suy giảm estrogen, do cái bộ phận sinh dục của mình nó suy giảm, thì cái câu chuyện đấy là cái mà xưa nay mọi người vẫn hay coi rằng là nó là một cái gì đấy nó rất kỳ lạ, và khi thấy bác sĩ nói thế thì cũng là cái câu chuyện kỳ lạ. Thế thành ra là cái trường hợp của Sanh Lê đưa ra thì tôi cho rằng là đây cũng là một cái điển hình mà chúng ta có khi là từ trước tới nay chưa biết, nhưng bây giờ chúng ta sẽ quan tâm hơn trong cái chương trình này.
Dạ vâng. Tức là mình có thể nói qua một chút về cái estrogen đúng không ạ? Anh có thể định nghĩa một cách dễ hiểu nhất cho chị em chúng tôi đúng không anh?
Chúng ta hình dung rằng là cái cơ quan sinh dục của con người ấy, đấy là một cái tôi có thể coi rằng nó là cái phạm trù rất quan trọng của người nam giới cũng như nữ giới. Nam giới ở đây là gì? Là tinh hoàn, và nữ giới ở đây là buồng trứng. Thế thì buồng trứng đối với phụ nữ thì tiết ra cái chất gọi là nội tiết tố là estrogen, đấy là cái hormone do buồng trứng tiết ra để nó quy định cái đặc tính của người phụ nữ. Đối với lại trẻ em trước 6-7 tuổi thì con trai cũng giống như con gái, dưới 6 tuổi thì cái đặc điểm của hormone của trẻ em thì cơ bản nó sống giống nhau, chưa có cái sự phân biệt nhiều giữa cái nam và nữ, chưa có cái sự phân biệt đáng kể. Do vậy mọi tính cách, từ kể cả ví dụ như là tâm tư tình cảm của bé trai và bé gái, xu hướng là giống nhau. Thế và đặc biệt cái lời nói, chúng ta thấy rằng là các em nói cái giọng nam và giọng nữ ở dưới 6 tuổi thì gần như phân biệt với nhau không có nhiều lắm. Thế nhưng mà từ trên 6 tuổi trở đi bắt đầu nó phân biệt rất rõ ràng. Các bà mẹ vẫn đưa con đi khám dậy thì sớm ấy. Thế khi tôi hỏi rằng là thế đưa con đi khám vì sao? Người mẹ nói rằng là vừa rồi con nhận thấy rằng là cháu cái mùi mồ hôi nó có đặc trưng hơn, đấy nó khác, nó không giống như là trước nữa, đấy nó không có cái mùi thơm sữa mẹ của trẻ nữa, mà nó có một cái mùi đặc biệt. Thế rồi nách cháu có mùi riêng, âm hộ của cháu bắt đầu là có những cái tiết dịch, rồi bắt đầu có mùi, ví dụ như thế. Đấy chính là cái biểu hiện của cái hormone sinh dục nó thay đổi. Cái hormone sinh dục nữ thì là nó sẽ biểu hiện từ buồng trứng nó tiết ra, thì nó sẽ biểu hiện những cái đặc tính của sinh dục nữ. Thế thì cái estrogen này là cái hormone mà nó quy định cái giới tính, mà chúng ta nhìn thấy những cái mà tôi vừa mới nói rất rõ ràng, hoặc những cái kín đáo hơn. Ví dụ như chị em thấy rằng từ 13, 14 tuổi cho đến 17, 18 tuổi, tại sao các thiếu niên sau đó thì đến các cái thiếu nữ có những các cái đặc điểm ngoại hình rất đặc trưng, rất đặc biệt, những cái đường cong rồi những cái vòng eo đâu ra đấy. Thế thì cái hormone estrogen ấy liên quan tới cái vấn đề tế bào mỡ trong cơ thể. Thế khi mà estrogen nó tăng thì sẽ dẫn tới là những tế bào mỡ ở trong cơ thể nó sẽ được tích lũy nhiều ở dưới da, và lúc đó da nó cũng căng mịn ra và tạo thành, tức là da sờ nó rất mịn màng, thế và đường cong nó tạo hình chữ S rất là gợi cảm. Thì đấy chính là cái đặc điểm của hormone sinh dục nữ, chúng ta hiểu nôm na nó là như thế.
Dạ, vậy thì estrogen nó có đóng vai trò thế nào với cơ thể nữ giới ạ?
Cái hormone sinh dục nữ đó nó sẽ tăng theo thời gian và nó có một cái chu kỳ gọi là cái chu kỳ mặt trăng, và chúng ta hình dung rằng chu kỳ mặt trăng thì có 28 ngày từ lúc mọc cho đến lúc trăng rằm là ngày thứ 14, 15 và cuối cùng là giảm cho đến ngày thứ 28. Thế thì với cái chu kỳ mặt trăng như thế thì từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 15 thì là hormone estrogen của nữ giới nó sẽ cứ tăng dần lên, đến ngày thứ 14 là ngày đạt đỉnh thì lúc đó sẽ rụng trứng, và trong những cái ngày đó thì cái nhu cầu về tình dục của chị em cũng sẽ tăng lên và cái khả năng thụ thai của chị em rất cao, và cao đặc biệt đấy là khi tinh trùng gặp với trứng ngày thứ 14 thì trứng sẽ khả năng là sẽ rụng và lúc đấy sẽ thụ thai. Sau cái ngày thứ 14 thì hormone estrogen của chị em nó sẽ giảm dần xuống, thế và thay vào đó là một cái hàm lượng nhất định testosterone cũng do buồng trứng tiết ra, nhưng mà cái hormone đấy nó lại thuộc về nam tính nhiều hơn. Thế do vậy là cái hormone đấy nó sẽ tiết ra tăng lên thì lúc đấy là estrogen nó sẽ giảm xuống thì cái nhu cầu tình dục nó sẽ giảm đi và tất cả mọi cái tính cách các thứ nó cũng thay đổi và cái khả năng thụ thai nó cũng kém đi. Thế ở trong buồng tử cung thì nó sẽ biểu hiện là trong những các cái ngày mà tăng estrogen, tức là 14 ngày đầu ấy, thì niêm mạc tử cung nó sẽ tăng lên, nó tăng đến khi đạt đỉnh cao nhất đến 17-18 mm, tăng hết tức rồi thì nó sẽ phải rụng ra. Khi nó rụng ra như vậy thì mạch máu sẽ tổn thương và sẽ gây ra chảy máu, tức là gọi là hiện tượng kinh nguyệt. Đấy, thế thì cái thời kỳ sau đó thì bắt đầu là niêm mạc nó sẽ giảm đi và nó sẽ mỏng đi bởi vì do cái testosterone ấy nó tăng lên thì nó sẽ giảm đi. Vậy chúng ta hình dung rằng cái estrogen là cái thúc đẩy cái tính cách của phụ nữ lên cao, còn cái testosterone thì nó sẽ ức chế để giảm cái tính cách phụ nữ đi, thì nó sẽ có hai cái pha và cái chu kỳ trong một tháng của người phụ nữ như vậy.
Vậy thì thế cái định nghĩa về thiếu estrogen thì anh có thể định nghĩa cụ thể một chút không ạ?
Bản thân mỗi một người phụ nữ, cái estrogen là cái gọi là, chúng ta hình dung thế này, bình thường chu kỳ kinh nguyệt của chị em nó khoảng cỡ độ trung bình là 28 ngày và rất đều đặn, nó kéo dài cỡ độ 3 cho đến 5 ngày. Mỗi ngày chị em thay cái số băng vệ sinh nó vào cỡ độ 2 băng cho đến 3 băng trong mấy ngày đầu. Ví dụ như thế. Thế thì cái chu kỳ kinh nguyệt của chị em như vậy thì nó sẽ bình thường. Thế còn nếu như mà số lượng kinh nguyệt ít đi, cái thời gian kéo dài hơn, thế rồi thậm chí là nó mất kinh, thậm chí là vô kinh, vân vân, những cái trường hợp như thế thì sẽ biểu hiện đó chính là cái lượng estrogen nó giảm. Và estrogen nó chính là cái đồng hồ sinh học để báo hiệu những các cái chỉ số, những các cái bệnh lý của chị em mà nó có kèm theo. Kèm theo thì nó sẽ biểu hiện rất nhiều những các cái tổn thương khác nhau, từ cái tổn thương của hệ thống thần kinh thực vật đến hệ thống cơ xương khớp, đến tâm lý, rồi đến da, vân vân, tất cả những cái đó, rồi đến những cái chuyện như sinh dục. Thế thì nếu chị em thấy những thay đổi đó, những thay đổi dễ thấy nhất, sớm nhất, đấy chính là biểu hiện của kinh nguyệt. Thế sau đó là một loạt những cái thay đổi, ví dụ như chồng kêu ca rằng là chẳng hiểu bà vợ tôi dạo này làm sao ấy, cứ hay nổi nóng, hay nổi cáu, những đêm mà tôi cảm thấy rằng là tôi rất là muốn vợ tôi chiều thì tự dưng bà cũng nga cũng quẩy. Thế rồi con cũng thế, cũng cảm thấy rằng mẹ tự dưng những các cái thời kỳ này lại rất khó chịu đấy. Hay để ý con cái, hay theo dõi cái chuyện riêng tư của con, rồi hay xét nét, hay soi mói, vân vân. Tất cả những cái chuyện đó là những cái biểu hiện của người phụ nữ đang suy giảm estrogen và của một cái giai đoạn tiền mãn kinh. Thì chúng ta hiểu nôm na một cách đơn giản như thế, còn đi vào từng vấn đề thì nó lại là cả một vấn đề rất lớn.
À, vâng, đấy là mình đang nói về cái thiếu, thế thừa thì sao anh?
Trong cái thừa estrogen thì nó cũng có những các cái hệ lụy của nó riêng. Tôi lấy ví dụ như chị em đang rất rất quan tâm cái chuyện rằng là tự dưng là em cái nhu cầu tình dục của em nó cao hơn hẳn, thế rồi cái mong muốn, cái ham muốn của em nó cao, nhưng chồng không đáp ứng được, rồi chồng không hiểu, rồi chồng thế nọ thế kia. Đấy chính là những các cái biểu hiện của estrogen nó tương đối tăng. Thực ra cái tăng ở đây thì nó cũng không có cái gì đáng lo ngại lắm, mà nó chỉ là chúng ta điều chỉnh một số những cái quan hệ trong cuộc sống thôi. Ví dụ như khi tăng estrogen chẳng hạn thì vú của chúng ta sẽ thâm hơn, thế rồi âm hộ của chúng ta sẽ thâm hơn. Trong một số những cái tình huống nó tăng riêng biệt, chẳng hạn như là người phụ nữ mang thai thì estrogen nó tăng và testosterone nó cũng tăng, cả hai cái nó đều tăng. Và nó tăng như vậy thì cái dấu hiệu rất dễ để mà nhìn thấy người phụ nữ mang thai đó chính là chúng ta thấy vòng vú nó thâm lên, nó thâm hẳn, nó sẫm hẳn màu so với ngày trước. Thế thì đấy là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể dễ nhận thấy. Thế hoặc là một cái điều nữa đó là chị em chưa quan hệ tình dục thì xu hướng vú khá là hồng, cái núm vú hồng, âm hộ cũng thế. Nhưng khi quan hệ tình dục thì do cái kích thích của tình dục thì sẽ dẫn tới là estrogen nó sẽ tăng do cái quá trình kích thích đấy. Khi nó tăng như vậy thì quan hệ tình dục chỉ cần một vài lần thôi, một số lần thôi, chúng ta cũng sẽ thấy rằng là vú nó thâm hơn, thế nó thâm hơn hẳn, nó sẫm màu hơn hẳn. Tuy nhiên có một cái điều là đôi khi là chúng ta bị nhầm lẫn, có một số anh em đọc trên những các cái trang báo, những thông tin đại chúng rằng những người phụ nữ đã quan hệ tình dục rồi thì lúc đó vú sẽ thâm và âm hộ sẽ thâm. Thế thì anh em lúc quan hệ với bạn gái bắt đầu là ám thị rằng là người bạn tình của mình đã từng có quan hệ tình dục trước đấy, vì lúc mở ra thấy cái màu thâm. Nhưng đôi khi cái chuyện đấy không phải. Không phải vì sao? Vì hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là đối với lại nữ giới ở những cái lứa tuổi mà chưa trưởng thành thì cái màu vú nó vẫn hồng và vẫn trắng, nhưng đến khi mà trưởng thành hẳn thì lúc ấy do cái yếu tố sắc tố melanin nó lắng đọng ở đó thì nó sẽ chuyển sang cái màu thâm hơn một chút, nó sẽ thâm tương đối. Thế thì cái điều đó dẫn tới là anh em rất dễ bị phán đoán nhầm. Đấy là do estrogen. Cái thứ hai là cái vấn đề là cái màng trinh của chị em phụ nữ đôi khi là do thể dục thể thao, do những các cái thói quen sinh hoạt vân vân. Tất cả như thế thì có thể dẫn tới là cái màng trinh của chị em là nó bị rách một cách tự nhiên. Thế thì ví dụ như vậy thì tôi có nói rằng là rõ ràng chúng ta đang hiểu sai những cái vấn đề ở đây. Đấy, về cái vấn đề estrogen là tăng hay giảm rồi nó dẫn tới cái này khác. Vậy tôi chỉ nói rằng chúng ta đọc mọi thông tin vấn đề phải cẩn thận một chút. Đối với lại tất cả các chị em phụ nữ thiếu hormone estrogen là cái cực kỳ nghiêm trọng. Đấy là cái điều mà chúng ta chú ý. Thừa một chút hormone estrogen thì nó không phải là vấn đề nghiêm trọng lắm. Chúng ta chỉ điều chỉnh những cái vấn đề cuộc sống và lối sống thì chúng ta sẽ yên ổn.
Dạ, vậy thì mình tập trung vào cái thiếu estrogen thì tôi cũng tò mò là có những cái nguyên nhân nào mà gây nên tình trạng này ạ?
Có hai cái nguyên nhân mà gây ra tình trạng thiếu estrogen. Cái nguyên nhân thứ nhất là cái tổn thương thực thể ở ngay chính cái buồng trứng do những các cái nguyên nhân bệnh lý của buồng trứng. Tôi lấy ví dụ như là u nang buồng trứng hoặc là những các cái bệnh lý ví dụ như rất hay gặp là những cái người mà bị ung thư vú ấy mà có liên quan tới nội tiết, cuối cùng là phải phẫu thuật cắt cả hai buồng trứng đi, thì đương nhiên là không có estrogen, thiếu hoàn toàn của estrogen. Ví dụ như vậy thì đấy là cái nhóm thứ nhất là do bệnh lý gây lên. Cái nhóm thứ hai là không phải do bệnh lý mà do cái cơ địa, do cái thể trạng của người phụ nữ. Có những cái người do gen di truyền, cái dòng họ, cái gia đình đó có những cái người phụ nữ là sẽ thiếu estrogen ở giai đoạn rất sớm, có thể 30 tuổi, 35 tuổi đã bắt đầu là giảm cái nồng độ estrogen rồi. Thế thì ở đây chúng ta đang quan tâm tới cái là suy giảm và thiếu estrogen ở một cái trạng thái mang cái tính chất tương đối tự nhiên, tức là không có một cái bệnh thực thể nào của buồng trứng hết cả, mà tự dưng người phụ nữ đó thiếu ở giai đoạn rất sớm, thì chúng ta phải chú ý và phải can thiệp nó như thế nào.
Thế thì những cái trường hợp mà thiếu estrogen thì thường thường có những cái biểu hiện gì anh ạ?
Đối với lại những cái người phụ nữ mà biểu hiện thiếu estrogen ấy thì cái biểu hiện sớm nhất đó chính là cái hệ thống thần kinh giao cảm. Trong cái hệ thống thần kinh giao cảm thì chúng ta hình dung rằng nó biểu hiện dễ nhìn nhất là những các cái biểu hiện về mặt tính cách, thế và những cái biểu hiện về mặt tim mạch. Cụ thể như là chúng ta cảm thấy rằng những biểu hiện nóng bừng này, bốc hỏa, đổ mồ hôi, thế nhất là những các cái người mà ngủ về ban đêm đang tự dưng thức dậy thấy rằng là mồ hôi của mình nó vã ra như tắm ấy, sau lưng ấy, thì đấy chính là những các cái biểu hiện của tiền mãn kinh. Thế rồi những cái hồi hộp như lo lắng rồi khó thở, thế rồi đánh trống ngực hay là cảm thấy rằng là cứ hồi hộp, nhịp tim nó bất thường, bắt mạch, có thể cảm thấy nó không đều, đau đầu, chóng mặt, lo lắng, thế rồi đặc biệt là cái trạng thái mất ngủ. Chị em hay là ngủ rất muộn, 1, 2, 3 giờ sáng mới ngủ, nhưng mà 4, 5 giờ đã thức dậy rồi và chỉ cần có như một cơn mơ tự dưng tỉnh một cái không tài nào chợp được mắt nữa. Thế hoặc là những các cái biểu hiện như là chân tay mặn lạnh, thiếu sức sống, thế rồi ăn uống không ngon miệng, rối loạn tiêu hóa, rối loạn tiểu tiện, thế rồi kích thích thần kinh, những các cái biểu hiện như là nóng nảy và mất kiểm soát hay quan tâm tới những cái chuyện người khác, ví dụ như vậy. Thế rồi những cái biểu hiện khác như là chúng ta hình dung rằng những biểu hiện của hệ cơ xương khớp, hệ da, rồi thì hệ niêm mạc, rồi hệ tim mạch, vân vân. Tất cả những cái đấy thì chúng ta cũng nghe đọc trên các cái phương tiện thông tin đại chúng khá là nhiều rồi.
Như anh cũng vừa đề cập là thành bốc hỏa này, đổ mồ hôi này, nhưng mà cái câu chuyện chị bạn tôi lại thế này, chị thì chỉ ho thôi chứ không hề có những cái biểu hiện mà anh vừa nêu ra, không có bốc hỏa, không có đổ mồ hôi, hay là có những cái biểu hiện mà thường hay nghe nói khi nhắc đến thiếu estrogen. Thường thì ho thì tôi tưởng là sẽ liên quan đến cơ quan hô hấp chứ anh nhỉ? Anh có thể giải thích rõ hơn cái này không ạ?
Vâng, bình thường thì nếu chúng ta hình dung rằng những các cái tổn thương ho thì nó sẽ là biểu hiện ít nhất là của những cái viêm mũi họng, sâu hơn là viêm của thanh quản, xong xuống đến tiếp theo nữa là phế quản, rồi đến những các cái chi tiết, đấy chính là những cái tổ chức kẽ, nhu mô, phế nang, vân vân, tức là tóm lại là của cái đường hô hấp thì mới biểu hiện ho. Tuy nhiên có một số những cái trường hợp mà ho do chính cái nguyên nhân rối loạn, cụ thể là thiếu estrogen. Vì sao thế? Vì estrogen nó ảnh hưởng tới cái hệ niêm mạc, do cái hiện tượng khô đi nó bị kích ứng. Chúng ta thấy rằng khi bị tiền mãn kinh thì cái niêm mạc của âm đạo nó khô đi đúng không ạ? Cái dịch nhầy nó tiết ra rất ít, niêm mạc nó mỏng và quan hệ tình dục nó rất đau và nhiều người không muốn quan hệ tình dục. Thế và đặc biệt nó có thể gây ra những các cái viêm niệu đạo kéo dài rồi những cái viêm bàng quang. Rất nhiều những cái chị em đến vì viêm niệu đạo cái suốt ngày đi tiểu lắt dắt đi khám hết bệnh viện bệnh nọ kia không khỏi. Thế rồi rất nhiều những cái chị em viêm bàng quang đi tiểu máu này khác. Tôi bảo tất cả những chị em này đều rơi vào tình trạng thiếu estrogen hết. Thế thì chỉ cần đi xét nghiệm tôi khẳng định rằng là khiêm tốn là 7-8 người sẽ bị thiếu estrogen. Cái tình trạng ho cũng vậy. Có những người, người ta không biểu hiện ra những cái biểu hiện như là hệ cơ xương khớp, hệ tim mạch hay là hệ thần kinh giao cảm, người ta không hề có những biểu hiện đó. Nhưng ngược lại chỉ cần một cái biểu hiện rất đơn giản thôi, đó chính là ho kéo dài. Mà đi khám tất cả những cái bệnh viện, khám đủ mọi cái, chụp cả CT tim phổi. Tôi có những cái bệnh nhân mà chụp đến 3-4 lần CT tim phổi, chụp các kiểu ở các bệnh viện lớn, chả có tổn thương gì hết cả. Khám họng cũng không có tổn thương gì, nhưng mà người ta cứ ho kéo dài như vậy. Thì tôi khuyên bệnh nhân là hãy đi xét nghiệm estrogen và sau khi xét nghiệm thì thấy cái nồng độ nó thấp ở cái độ tuổi mà cần phải bổ sung estrogen hoặc là do cái tình trạng ho như thế người ta không thể chịu nổi được, nó ho nó quá kích ứng ảnh hưởng tới công việc của người ta, thì tôi có khuyên rằng là sử dụng một cái liệu pháp estrogen dần dần hạ bậc thang nó xuống, thì ngay lập tức sử dụng chỉ cần tháng trước tháng sau thôi thấy hết ho ngay và cải thiện luôn, chả có cái triệu chứng gì nữa. Thế lý do tại sao nó lại như thế thì chúng ta hình dung rằng là cái estrogen nó tác động lên cái niêm mạc, nó gây teo cái niêm mạc và nó gây khô cái niêm mạc đi. Thế bây giờ đường hô hấp của chúng ta là những cái niêm mạc của đường hô hấp là chủ yếu. Thế bây giờ tự dưng nó bị teo đi và nó bị khô đi, nó teo nó khô như vậy thì ngay tại trên cổ chị em sẽ có cái cảm giác khó chịu, tức là cảm thấy nó cứ vướng vướng, thỉnh thoảng lại ho, xong cứ dần dần nó tạo thành những cái cơn ho, tạo thành những cái tràng ho dữ dội và chị em không thể chịu được nổi. Thế nếu như mà ho dữ dội không chịu được nổi như thế mà khám đường hô hấp không có một cái tổn thương nào khác hết cả thì chúng ta phải nghĩ ngay tới cái tình trạng có bị thiếu estrogen hay không, thì lúc đó đi xét nghiệm, nếu thấy thiếu estrogen thì chúng ta sẽ bổ sung theo một cái lộ trình nhất định và chúng ta sẽ điều chỉnh được cái tình trạng ho đó và sẽ giải quyết được những cái cơn ho.
Dạ. Như anh vừa kể trên thì cái việc thiếu hụt estrogen thì gây ra những cái biểu hiện cũng như ảnh hưởng. Nhưng mà nói về vấn đề bệnh lý thì không biết là estrogen gây ra những các bệnh lý gì anh ạ?
Đối với lại tình trạng thiếu estrogen thì nó sẽ gây ra rất nhiều những các cái vấn đề phức tạp đối với người phụ nữ. Chúng ta hình dung rằng cái phức tạp ở đây nó tuân theo hai quy luật. Một là cái quy luật trái tự nhiên, hai là quy luật tự nhiên thì chúng ta phải chấp nhận. Quy luật tự nhiên mà tôi đang nói đấy chính là phù hợp theo lứa tuổi. Thế còn cái quy luật trái tự nhiên đấy chính là tình trạng bệnh lý hoặc là nó thiếu hụt do cái giai đoạn quá sớm. Thế khi mà thiếu hụt như vậy thì đầu tiên đấy chính là chị em ảnh hưởng tới cái hệ thống thần kinh giao cảm đấy và ảnh hưởng tới cái tâm hồn, cái trí tuệ của mình. Thế còn cái ảnh hưởng thứ hai đấy chính là cái hệ xương, thì chúng ta biết rồi, trong cái hệ xương mà với những cái người mà giảm estrogen đấy, mà giảm mức nặng, những cái người mà mãn kinh thì bị loãng xương, đấy là đầu tiên. Và rất nhiều người coi như bị gãy xương, đặc biệt là gãy cổ xương đùi. Có những người mà chỉ cần ngồi xuống đấy thôi là gãy cổ xương đùi. Và cái thứ hai mà cái mà cực kỳ hay gặp như chị em không biết là cái tổn thương của cột sống. Cái cột sống mà cái loãng xương mà nó loãng đến mức quá mức, lúc đó nó sẽ gây chấn thương, gây xẹp cái đốt sống xuống và đau kinh khủng và đau dữ dội. Hàng ngày chúng tôi vẫn phải cấp cứu những cái bệnh nhân đó và chúng tôi phải đổ xi măng cột sống. Có những cái người mà sau khi bị đau cột sống xong người ta không còn có khả năng làm việc, nghĩ đến cái gì nữa, và có những cái người nghĩ tới những cái chuyện tiêu cực. Và riêng những cái trường hợp mà tôi phải nhấn mạnh đấy chính là cái đau khớp. Nhiều chị em hay đau nhất đấy chính là khớp gối. Thế sau đó những cái khớp cổ tay cổ chân, đi khám triền miên, đau xong nó tràn dịch rồi thế nọ thế kia, thì đấy chính là cái biểu hiện của hệ cơ xương khớp, của cái tiền mãn kinh, của cái giảm estrogen. Thế ngoài ra thì cái biểu hiện như là của hệ tim mạch chẳng hạn, chúng ta rất đáng quan tâm. Bình thường thì estrogen nó sẽ điều hòa cái hệ thống tim mạch, làm cho mạch máu nó lưu thông tốt, thế rồi nó co bóp, nó đàn hồi tốt và nó không bị sơ vữa, thế rồi nhịp tim nó đều. Thế khi bị estrogen suy giảm thì các cái điều hòa nhịp tim nó sẽ kém đi, nó đập lúc nhanh lúc chậm, nó sẽ không đều, bản thân cái nhịp tim nó như vậy. Thế và nặng hơn nữa thì dần dần bắt đầu là chúng ta hình dung rằng estrogen nó giảm thì là lượng mỡ nó sẽ tăng lên tức là mỡ máu cao thì sẽ dẫn tới là sơ vữa mạch máu thì chúng ta sẽ tai biến mạch não, huyết áp tăng, thế rồi sẽ bị nhồi máu cơ tim, vân vân. Đấy là những cái biểu hiện, những cái tổn thương nguy hại của cái hệ thống tim mạch. Thế rồi những cái hệ thống niêm mạc, ví dụ như là tôi nói suốt từ đầu đến giờ đấy chính là niêm mạc âm đạo nó bị khô, nó khô, nó rát, nó dễ bị viêm loét, nó sẽ viêm một loạt cái hệ thống kèm theo của âm đạo. Nếu quan hệ tình dục mà không biết cách, không dùng những các cái gel để mà bôi trơn, không có những các cái biện pháp nhẹ nhàng thôi, ông chồng có những quan hệ lấy được thì nó sẽ viêm, gây viêm nhiễm âm đạo, sẽ rất nguy hiểm. Thế rồi sẽ bị nấm âm đạo. Thế rồi nặng hơn nữa là viêm niệu đạo, rồi viêm bàng quang cứ tái đi tái lại suốt và chúng ta điều trị nó sẽ không khỏi. Rồi viêm niêm mạc của đường hô hấp mà gây ra cái ho, tình trạng ho kéo dài ấy. Thế hoặc là những cái biểu hiện ví dụ như là da bị khô chẳng hạn, những cái người phụ nữ mà bị mãn kinh thì chúng ta thấy rằng da nó đổi mồi từ 42 tuổi trở đi, thì lúc đấy bắt đầu là da nó nám, thế rồi thì nó nổi những các cái nốt nọ nốt kia các thứ lên, thế rồi nó nhăn nhau ấy, thế rồi hình thành những cái nếp nhăn, thế rồi nó khô. Kể cả chúng ta dùng kem dưỡng da đi chăng nữa, chúng ta có bôi phấn bôi son thế nào chăng nữa thì chúng ta cũng không thể che lấp được hiện tượng đấy là lão hóa của da và da nó khô. Có nghĩa rằng là cái estrogen nó biểu hiện tới đa hệ thống, đa cơ quan trong cơ thể người phụ nữ, nó biểu hiện rất nhiều những cái dấu hiệu và nó để lại những cái hậu quả mà chúng ta có thể nhìn thấy. Tuy nhiên rằng là với cái quy luật của tự nhiên thì chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận, chứ cũng không thể nào chống nổi, cưỡng nổi được cái quy luật của tự nhiên như vậy, và dần dần chúng ta cũng sẽ phải làm quen với nó.
Ừ, nhưng mà ngoài bệnh lý này, về tâm lý rồi và cái chuyện giường chiếu thì đương nhiên là cái việc thiếu estrogen này cũng gây ảnh hưởng khá là lớn đúng không anh?
Estrogen là một cái hormone sinh dục, do vậy là nó sẽ chi phối rất nhiều yếu tố, có thể nói rằng là nó quyết định tới cái nhu cầu tình dục của người phụ nữ. Do vậy là nó sẽ giảm ham muốn đáng kể, giảm ham muốn rất nhiều. Thậm chí chúng ta hình dung rằng là ở các cái làng quê Việt Nam phía Bắc ấy, đại đa số là trên 35 tuổi đến 40 tuổi là các cặp vợ chồng là xu hướng tách ra ngủ riêng, ông một giường và bà một giường, và lúc đấy gọi là ông bà rồi chứ còn không có còn anh em nữa. Thế và tôi quan sát ở riêng nội thành Hà Nội cũng thế, là sau 40 tuổi cái tỷ lệ mà những người ngủ riêng, những cái cặp gia đình vợ chồng ngủ riêng mỗi người một phòng một giường là cái chuyện đấy hoàn toàn bình thường và xảy ra. Vì sao thế? Bởi vì rằng là người phụ nữ lúc đấy rất ngại cái chuyện tình dục, động chạm đến tình dục thì nó sẽ đau, nó sẽ rơi vào cái trạng thái là đau khá nhiều, thế rồi nó khô, nó rát, mỗi một lần quan hệ tình dục có thể nói rằng là như một cái cực hình.
Thật ra là phụ nữ thì ai mà chẳng mong muốn được xinh đẹp hay là trẻ trung, nhưng mà điều đó cái khó khi mà không ai có thể đi ngược lại cái quy luật của thời gian nha anh. Tôi được biết là nhiều chị em người ta lựa chọn bổ sung estrogen vào cơ thể bằng cách là uống thực phẩm chức năng, thì không biết là điều này có tác dụng không anh nhỉ?
Đối với lại những phụ nữ mà suy giảm estrogen thì chúng ta phân ra làm hai cái nhóm, đó là nhóm mà suy giảm không phải do tự nhiên, tức là nó không nằm trong cái quy luật của cái độ tuổi mãn kinh và tiền mãn kinh. Nhóm thứ hai đấy chính là nằm trong cái độ tuổi mãn kinh và tiền mãn kinh. Nhóm thứ hai thì chúng ta đương nhiên chúng ta phải chấp nhận, đấy là cái quy luật của tự nhiên rồi, và nếu nó không gây cái nguy hại, cái ảnh hưởng lớn lắm, nó gây không gây ra những cái tổn thương, những cái tình trạng bệnh lý phức tạp, thì chúng ta hãy, chị em hãy chịu đựng, hãy tìm những cái biện pháp mà giải tỏa, những các cái biện pháp mà an toàn hơn, thế và chúng ta dần dần chúng ta thích nghi với nó thì sau một thời gian nó sẽ ổn định và chúng ta sẽ vui vẻ và trở lại bình thường. Thế còn đối với lại những người mà thuộc cái nhóm thứ nhất, tức là nhóm thuộc về diện là thiếu hụt estrogen ở giai đoạn sớm, thiếu hụt do những cái bệnh lý nào đó, những cái tình trạng thực thể nào đó của cơ thể, thì lúc đó chúng ta bắt buộc phải nghĩ đến chuyện bổ sung nó. Nghĩ đến chuyện bổ sung ở đây là trong y học chúng tôi là sẽ bổ sung bằng cái liệu pháp estrogen cho nó phù hợp, do các cái bác sĩ người ta kê một cách rất chuẩn và người ta theo dõi tất cả những cái biểu hiện, những cái triệu chứng và người ta điều khiển, điều chỉnh làm sao để cho nó an toàn. Vấn đề tiếp theo đấy chính là có thể sử dụng những các cái thực phẩm chức năng. Tôi lấy ví dụ như thực ra chả phải thực phẩm chức năng đâu, mà ngay như là chúng ta ăn những cái ví dụ như đậu phụ, đậu tương chẳng hạn, nó có những cái chất e-flavone cái thứ đấy, thì chúng ta hình dung rằng là những cái chất đó nó cũng gần gần tương đồng với lại estrogen, thì vào nó có thể giúp cơ thể tổng hợp estrogen và nó bổ sung cái lượng estrogen cho cơ thể. Thì đối với thực phẩm chức năng thì nó chỉ bổ sung một phần thôi, chứ tôi nghĩ rằng là nó không được quá nhiều, không phải là cái giải pháp mà giúp cho chị em khắc phục được lắm đâu. Bằng những cái theo dõi của tôi, khi mà dùng những các cái liệu pháp, dùng những các cái biện pháp như là ăn đậu phụ, ăn đậu tương, rồi uống thực phẩm chức năng vân vân, những cái biện pháp đấy là chỉ là một phần nhỏ chứ nó không phải là phần chính. Cái điều mà tôi đáng nói ở đây đấy chính là chúng ta dùng cái liệu pháp estrogen thì phải hình dung rằng đây là một cái con dao hai lưỡi. Estrogen nó rất tốt đối với cơ thể con người, nhưng mà nó cũng lại nguy hại, tức là có thể gây ra là những cái ví dụ như là ung thư, ví dụ như béo phì vân vân, những các cái bệnh lý như huyết áp này khác các thứ chẳng hạn. Thế thì những cái đó bắt buộc là chúng ta không thể nào tự ý dùng được. Đã nói tới nội tiết tố thì phải là bác sĩ kê đơn, bác sĩ phải khám rất tỉ mỉ, rất cặn kẽ và đánh giá rất chính xác, rất đúng, và thấy rằng cái cơ thể của một người phụ nữ cụ thể này cần phải dùng liệu pháp này với một cái lộ trình như thế này. Thế chứ không phải là chúng ta thấy rằng chúng ta thiếu thì chúng ta mua về chúng ta uống. Cái chuyện này tôi cho rằng là hoàn toàn sai và hoàn toàn nguy hiểm. Chúng ta sử dụng đúng thì estrogen nó sẽ rất tích cực và nó sẽ trẻ hóa, nó sẽ giúp cho chị em hồi xuân trở lại, giúp cho lập lại cái trạng thái cân bằng mà chúng ta không bị lão hóa quá sớm. Nhưng mà ngược lại, chúng ta sử dụng sai thì nó sẽ kết thúc cuộc đời của chúng ta rất sớm và nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều những cái vấn đề khác nữa. Do vậy là chị em không được phép chủ quan tự ý sử dụng cái estrogen.
Thế có cách nào mà mình đưa vào cơ thể mình, tức là chăm sóc cơ thể mình một cách tự nhiên để mà giảm được nỗi lo thiếu hụt này không ạ?
Đối với lại phụ nữ thì tôi cho rằng là để mà cơ thể nó không bị rơi vào cái tình trạng lão hóa sớm, thiếu hụt estrogen, đấy chính là chúng ta thực hành một cái lối sống lành mạnh, luôn luôn vui vẻ, trẻ trung. Thế và bổ sung ăn uống làm sao cho nó hợp lý, nó khoa học nhất. Đây là cả một cái câu chuyện rất 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 dài về cái chuyện ăn uống và lối sống như thế nào. Mà trong cái chương trình ngày hôm nay thì tôi không thể nào nói được, mà nó phải là những cái chương trình cụ thể để bàn về những cái vấn đề này. Tôi chỉ muốn nói rằng là chúng ta thực hành một cái lối sống mà nó văn minh khoa học, đơn giản như tập thể dục thôi chẳng hạn, mà tập thể dục đúng cách thì chị em sẽ duy trì được cái trạng thái sung mãn của cơ thể. Cái trạng thái sung mãn đó chính là cái phản hồi của cái hormone sinh dục nữ, tức là cái estrogen. Chúng ta luôn luôn là tiếp cận những cái năng lượng tích cực vào trong cơ thể, và năng lượng tích cực ở đây là cái năng lượng về mặt tinh thần là rất quan trọng. Và khi tinh thần của chúng ta sảng khoái, trẻ khỏe, cơ thể, thể chất của chúng ta sẽ trẻ khỏe. Với tất cả chị em phụ nữ nói riêng và với mọi người nói chung là chúng ta phải lắng nghe cái cơ thể mình. Khi có những cái thay đổi, những cái biến đổi thì chúng ta hãy mạnh dạn gặp bác sĩ trao đổi và chúng ta sẽ khám để tìm ra cái căn nguyên của nó. Estrogen nói riêng và tất cả các loại nội tiết tố nói chung là đều quan trọng tới sức khỏe con người. Chỉ cần thay đổi nó một chút chút thôi thì sẽ phải trả giá bằng sức khỏe của rất nhiều hệ thống khác nhau. Thế do vậy là chúng ta phải hết sức cẩn thận.
Vâng, vâng, mong là qua những cái chia sẻ và tư vấn vừa rồi từ bác sĩ Trần Văn Phúc thì quý vị thính giả của chúng ta đã có thể hiểu được rõ hơn về estrogen cũng như là cái tác động của nó đến cơ thể phụ nữ. Và nếu còn điều gì chưa được giải đáp thì cũng đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnstress.net. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo.